Đăng Lan xin được giới thiệu cùng quý vị truyện ngắn Đàn Bò Sữa của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, được diễn đọc bởi Nguyễn Đình Khánh và Đăng Lan.
Đổ năm bao tải nhặt cứng những túi ni lông ra cạnh bể nước trước phòng. Đó là những túi ni lông gia đình các phạm nhân được quá thời vào. Họ rửa sạch sẽ từng túi bột, trải ra phơi khắp sân. Ngoài khoản ni lông còn có khoản rác nhựa, rửa các bùn chung phải đi chân đất, về rác thu vứt vào kho. Qua góc thì hỏa lò đem bán hai khoản này. Tiền thu được mua lợn, nuôi cả nhà bếp. Bọn cấp dưỡng có trách nhiệm phải nuôi chúng bằng cơm tù, rau tù. Trong chuồng lúc đó có một nghìn bảy tám ông nghỉ báo lục nghịch, thỉnh thoảng quản giáo quan võ trang lại tiệc một ông liên hoàn, tù không được một miếng. Mùa hè sân gạch nóng bỏng, tù không giày dép, người ăn quà ăn cơm chân rắt rột. Mùa đông sân gạch lạnh nhất, chân bút giá tê tím như kim châm. Chẳng mấy khi được ngồi ngoài hiên thoáng đãng cạnh bể nước, tha hồ bốc nước lên mặt lên cánh tay cho nó mát và bắp thịt. Các gã vừa tùng thằng làm vừa chuyên trò:
"Bé tội quá, gầy còn gã lửa đây mình. Ông mới vào trông nó kháu khỉnh, cứ một lúc nào cũng thè tét cười. Nói giống mẹ nó nhỉ, tao cũng ước có một đứa con như thế. Có con để mày mang đầy đầy nó vào tù với mày à? Khổ thân thằng mẹ mới có 10 tháng đã là tù nhân rồi. Mẹ nó không có sữa nuôi nó đấy. Ăn uống thế mà đòi có sữa là thế nào? Không ai có chữa hộp để cho nó nhỉ. Dạo này nó ốm khóc quay qua. Bố nó đi chiến đấu ở Campuchia bị mìn chết. Mẹ nó chỉ có một bà chị, mà bà này nghèo rớt mồng tơi để đông con, không dám nhận nuôi nó nữa. Gia đình bố nó ở tận Quảng Bình, nghe đâu cũng đói lắm. Đường xa xa xôi, tiền đâu đầu xe mà ra tận Hà Nội đón nó về. Kẻ nó cũng nhiều, là giáo viên mà dám đem cả nghĩa vụ quốc tế của đảng ra mà chửi, bị bắt là phải rồi. Điều cái gì được tên chồng chết, nó đau khổ quá, quá điên mới làm vậy. Nó bảo vợ chồng nó yêu nhau lắm cơ.
Tiếng ngủ quản giáo thế thế.
Mấy con đợi nhá, nhanh tay lên rồi vào. Đừng có đợi dụng ngồi mát là tán thiêu tán vượn với nhau. Phần sau á, để những đứa khác làm, không khiến chúng mày nữa. Có tí đi ông mà danh răng từ sáng đến giờ chưa xong. Quẹt
tối nào ngửa sẵn mà. Đó là vội vã nhanh tay. Một lúc sau xong việc kéo nhau vào. Đứng ở ngoài bước vào phòng như bước vào lò hấp. Phòng nữ tuy không quá đông như các phòng nam, nhưng cũng chật ních. Mùi cầu tiêu, mùi mồ hôi, mùi máu mù gà lở, lậu giang mai kinh nguyệt quyệt vào nhau lan tỏa. Rẻ hơn là phòng nam. Các gã đói meo gầy teo, nó rẻ nhăn nheo, ghét bật, đầu tóc bù xù. Những người không tuyệt mỹ trở thành những đường tặng thẳng thiêu, không thể gọi là cái đẹp được nữa. Trừ những một tự giác, những một tam ô buôn bán mà dăm bảy nữ quái dẫn lột được của người khác mà ăn, lại còn có da có thịt. Buổi chiều đến tù xong, mua quần giáo khóa phòng lại. Trong phòng gần hai cái bà, cả cởi quần cả cởi áo nằm ngồi ngổn ngang, lấy những miếng rẻ con thấm máu mù gà lở cho nhau. Mấy một tù giác mấy nữ quái phanh ngực ngồi ở đầu phòng gần cửa chuyên trò. Khu trưởng phòng đã ngoài 40, nhưng vóc dáng thanh mảnh, trông còn tươi mát. Mấy đứa nhỏ trong tay nức nỉu:
"Cô thương cháu quá, tí hon thế này mà đã tù. Chỉ đại mẹ cháu trẻ người non dạ, ăn nói dại dột. Ngoan nào, cô sẽ kiếm sữa cho cháu nha. Cười đi, cười đi. Khổ thân cháu tôi quá, ăn toàn cháu đoạn. Mẹ nó có còn đường không? Cô giáo đừng ăn của con đấy nhá. Cảm ơn các chị thương cháu. Cho nó, đem đâu nữa ăn của con, đường còn đủ ăn vài hôm nữa. Cháu nó ghẻ lở quá, lại sốt, em lo lắm. Ông y sĩ cho uống aspirin nó cứ ẻ ra. Mua thuốc ẻ thì đợi mãi chưa có, nó quấy suốt đêm. Không chịu ngủ, gầy sọp đi. Không hiểu mẹ con em kiếp trước phạm tội gì
mà trời đẩy đọa đến thế này. Bố nó bỏ mạng thương người, mẹ con em thì vào tù đã 5 tháng rồi.
Nói xong cô Sáu ôm mặt quỳ lạ. Bố chỉ rằng an ủi,
đừng khóc nữa, sẽ được về thôi. Tiền thế nào cũng sẽ chiếu cố cho mẹ con em. Em thật là dại, bao nhiêu người chồng chết, con chết, có ai dám cả gan chửi như em đâu. Em phải làm đơn, nhận hết khuyết điểm, xin đảng khoan hồng cho mẹ con em. Em đã nhận hết tội lỗi, làm 2 lá đơn rồi, có thấy gì đâu. Thực là em không chửi, em chỉ kêu khóc là nghĩa vụ quốc tế đã giết chồng em, thế lỗi bị bắt chay.
Giữa trường học và tiêu thế ảnh hưởng lắm, em phải thấy tội em nghiêm trọng.
Một người quái trẻ băng, thân hình thon thả, mặt trái xoan mũi độc dừa, da trắng miệng, đôi mắt to đen lấy, những mồi.
Úi giời, nói một câu như thế mà cũng bỏ tù mẹ con người ta. Ngang cũng vậy, có làm gì hại tới chế độ đâu mà cũng bị bắt bớ. Ngang ngủ với bọn sư quán Tây Phương thì việc gì tới đảng chứ. Ngang không có chức đi công trường đắp đường đại đánh đá, em kiếm tiền cho hối bọn em. Thuận thì mua, vừa thì bán, có ăn trộm ăn cắp của ai đâu.
Mày là phò Tây còn kiếm ra tiền, bọn tao ngày đi lao động, tối thì đi kiếm thêm, vẫn chưa đủ tiêu. Thế mà cũng tù ra tù vào. Có lần gặp thằng Đẻo, nó đèo tao ra tận ngoại thành đã chơi quệt thì chớ. Nó còn lấy cả quần phóng xe đi mất. Lần ấy mày gặp một bác già cứu, bác cho tao cái quần của bác, mặc quần đùi đèo tao trở về. Tao nhớ ơn suốt đời đấy, tiếc rằng không gặp lại được bác ấy. Mày tưởng phò Tây không nguy hiểm à? Mỗi lần ra vào dưới quán, tao phải nằm phục xuống sàn xe. Lần này vừa ra khỏi xe, xuống đường là bị trôn ngay, còn bị nghi là gián điệp nữa.
Ngô Trường Phong thở dài, nhớ lại thời xa xưa.
Ôi, nói thật với các em, chị cũng tiếp Tây nhiều lắm. Chúng nó cũng sang trọng, cũng lịch sự. Do chị nào tiền, nào radio, rồi đồng hồ, xe đạp. Chị sống như một bà hoàng ấy chứ. Chị không phải lén lút như các em bây giờ đâu. Hồi đó đấy, chị ở Hải Phòng, bố mẹ chị bán thuốc Tây, chị được ăn học, nói tiếng Pháp khá trôi chảy đấy nhá. Chị tích cực hoạt động nên được kết nạp vào đoàn. Chị được điều sang làm việc ở khách sạn Bắc Kinh ấy, gần ngang cầu Hải Lý ấy. Đó là nơi các đồng chí chuyên gia y tế Diệp Khắc ở. Trước khi nhận công tác, chị được gặp một đồng chí trong ban bí thư thành ủy, căn dặn là phải phục vụ các đồng chí chuyên gia hết mình. Đồng chí đó giơ ngón tay đen để nhấn mạnh, nhớ rằng phục vụ vô điều kiện nhá, thỏa mãn mọi yêu cầu của các bạn tiệp. Chắc cháu hiểu chú muốn nói gì. Đây là công tác cách mạng, đòi hỏi phải hy sinh. Bao đồng chí đã hy sinh cả cuộc sống cho cách mạng cơ mà. Nhiệm vụ của cháu rất là vẻ vang đấy nhá. Nhìn thấy người tiệp họ ăn uống mà thương cho các cán bộ của mình. Nào các loại thịt, các loại hải sản thưa mứa, bữa nào cũng phải đổ đi, mứt sen mình biếu họ chê gọt, đổ đầy thùng rác. Cán bộ mình ăn có 18 đồng một tháng mà họ ăn những 180 đồng, lại hưởng giá cung cấp rẻ thối. Hoa quả, đồ hộp, bia rượu không tính, lương bác sĩ của họ 2.000 đồng, lương đầu bếp 600 đồng, trong khi lương bác sĩ mình có 60 đồng. Đầu tiên chị tưởng chỉ có mình chị được giao trách nhiệm đó. Sau chị mới biết là có nhiều cô trẻ đẹp cũng làm như chị. Họ không làm việc ở khách sạn, họ chỉ được ô tô đưa tới vào buổi tối hoặc buổi trưa. Tùy theo yêu cầu, cô nào cô nấy áo dài tha thướt, ui chào nước hoa cứ thơm ngát đi. Trong đời phục vụ khách mạng của chị, chỉ có giai đoạn đó là vinh quang nhất. Mấy năm sau chị được kết nạp vào đảng, được đảng giới thiệu cho lấy chồng. Lần này bị tù chỉ vì tham ô 20 tấn gạo. Nhân viên của chị ngồi bán hàng, đứa nào cũng giàu. Chúng ăn cỏ con, măng nhặt chặt bị, chẳng ai bắt được cả. Tiêu chuẩn nhân dân 10 cân một tháng, chúng cần cho 9 cân rưỡi. Mỗi ngày bán ra bao nhiêu là tấn gạo, chúng kiếm vô số. Có điều chúng phải biếu xén đủ mặt.
Nghĩ khoái bất bình.
Chị cũng làm như em, thì chị được coi là nhiệm vụ vẻ vang, được kết nạp vào đảng. Em thì bị bêu riếu, bị bắt bỏ tù, chẳng có trời đất nào cả.
Chị làm theo lệnh của đảng, còn em là tự ý, khác nhau là ở chỗ đó. Nhưng thôi, chúng ta hãy tìm cách cứu chữa cho thằng bé này đi.
Buộc đưa cho thằng bé mình.
Ôi sao, khổ thân cháu cô, ngọt quá, thương quá. Ai mà chẳng thương, nhưng những người có tiếp tế, không ai có thương, biết làm thế nào.
Ngươi quái hơn
hả? Em đã có cách nhá. Tụi công an đi tuần ban đêm, biết chúng ta mùa hè không quần áo, chúng thường trèo lên chỗ song sắt trên cao nhòm vào, em ướt tới cổ họng. Tại sao chúng ta không thử nghề ra, kiếm chữa cho thằng cháu? Đêm em sẽ ra đứng ở cửa dụ chúng. Thằng nào muốn đụng vào người em bắt phải đưa hai hộp sữa. Đạo thánh lâm thị ra lệnh bắt phải mặc quần áo, làm như nghiêm lắm. Nhưng chính em một lần đi tiểu ban đêm thấy nó trèo lên như vào. Một hôm em đi côn về, bắt lão hấp hấp hay vừa vẫn hỏi chuyện còn giáo dục em mồm ra cái rượu. Lão ta đứt mạch máu não chết hơn một tuần rồi. Lão đã tắng trợn tán tỉnh chị mấy lần. Đàn ông toàn một ruột và sáng kiến em hay đó, bắt đầu ngay đêm nay đi.
Cô giáo nhìn như khoái ngập ngừng.
Chị cảm ơn lòng tốt của em, không ngờ em thương cháu đến như vậy. Nhưng chị không muốn em gặp phiền phức lộ chuyện, em có thể bị côm đấy.
Nghĩ quái không thương.
Vì thằng bé côm em không sợ, phục vụ nó còn tốt hơn phục vụ cách mạng.
Ngụ trưởng phòng cười.
Em nói rõ riêng chị, nhưng em nói đúng, chị không giận đâu. Nhớ phải thành công, thận trọng một chút.
Đêm hôm đó, Nghĩ quái ngồi ngay ở cửa, đã phóng đất ngủ, mũi vo vo từng đàn, tha hồ hút máu như tấm thảm người trần trụi, nham nhở đẻ lở. Những tiếng mê sảng thảng thốt bị vọng bật ra hú ở nước nở. Nghe tiếng rầy, Nghĩ quái gục đầu xuống đầu gối.
Đêm hôm không ngủ ngồi đây làm cái gì đó?
Ta ngẩng đầu lên cười.
Báo cáo cán bộ, nóng quá em không ngủ được. Vừa đi cho thoáng một tí, phòng bí quá.
Ta đứng lên, chiếc áo không cài khuy tự động phanh ra. Hai cái công an không rời mắt khỏi hai trái tuyết lê nhắc nịch, núng hồng hấp dẫn.
Em có chuyện muốn báo cáo riêng với một trong hai cán bộ.
Một tên đưa mắt nhìn trên bàn nói.
Này, cậu ra ngoài cảnh đi nhé.
Tên kia đi khỏi, ta nói ngay đúng liệu.
Mấy hôm nay không có cơm, em không ăn được bo bo, em bị đau ngực lắm, em muốn xin cán bộ hai hộp sữa.
Tên phó trang giọng nhân đức. Ôi trời ơi, thầy cố bán đi chứ, thầy biết giữ sức khỏe chứ này. Này, được là đến 3 giờ đêm mai thì tôi sẽ cho sữa đi nhé. Này, nhưng mà đau thế nào hả? Tôi vốn đau là khổ lắm đấy.
Cảm ơn cán bộ, em đau ở chỗ này này. Chỗ này này, nhức lắm cơ.
Bà chỉ tay vào ngực. Tên phó trang họ ngay tay vào mân mê. Ta để yên khoảng một phút rồi lùi lại.
Thôi, em đi ngủ nha. Đêm mai em đợi cán bộ. Nhớ cho em hai hộp sữa đấy. Em sẽ đền bù lại thỏa đáng.
Ta đi vào. Tên phó trang đứng trầm gần một lúc rồi bỏ đi. Sáng hôm sau như thường lệ, lát nhà bếp, tôi lấy thùng nước đặt ngoài cửa mang đi. Ngô trưởng phòng gọi lại.
Anh bạn cấp dưỡng, tôi muốn nhờ anh một việc.
Lát nhà bếp dừng lại, nhìn Phanh, vẻ e ngại.
Có việc gì thì nói nhanh đi.
Phòng tôi có một cháu bé mới 10 tháng, nó không ăn được. Chúng tôi có kẹo bánh, anh đổi dùng cho một hộp sữa để nó uống. Nếu có thể, anh kiếm cho ít kháng sinh. Nó sốt cao mấy hôm rồi, ông y sĩ bảo chạy hết thuốc kháng sinh phải đợi. Anh làm phúc giúp họ nhá.
Được, tôi sẽ cố cho.
Gã sách chung về nhà bếp nghỉ ngơi. Cái nhà bếp thường được ông quản gia phụ trách dẫn vào phố mua bán. Kiếm hộp sữa không có gì là khó. Nhưng nội quy cấm ngặt để liên lạc với cấp phòng. Một đàn bà lép xép lộ ra thì bị tống đi chạy lập tức. Vợ gã phải mất 10 cây vàng mới mua được chân nhà bếp ở hỏa lò. Gã cũng muốn giúp thằng bé, nhưng mà thân gã quan trọng hơn nhiều, không thể làm liều được. Còn chuyện thuốc kháng sinh thì gã đã có sẵn. Ông y sĩ mới đưa cho gã 3 triệu viên tetra. Dẫn gã nghiền ra, rắc lên chân mông con lợn bị chuột gặp. Con lợn này béo quá, không đi đứng được, cứ nằm ảnh ra. Ban đêm chuột tới gặp mông ăn. Nhà bếp ta phải cấp tốc ban chiếc lồng đặt tre úp lên nó. Cho thuốc thằng bé uống, nhỡ nó lập xào thì đại họa. Thôi, việc kết hạ, không được bận tâm tới. Nhưng hôm đó, trước giờ hẹp, Nghĩ quái đã đợi sẵn. Trên phố trang hôm qua mò tới, cười nham nhở.
Anh bận quá, chưa có thì giờ ra phố đấy. Hẹn em đêm mai, khoảng 11 giờ nhé. Tuy nhiên không phải phiền tâm trạng của anh, nhưng mà thì em, anh cũng sẽ mang sữa tới. Thế cho anh xem cái chỗ đau vé một tí đi.
Nếu quá ít lắm định chửi, mình cố kìm lại. Mình hy vọng qua hộp sữa đêm mai, à chiều lòng, cho hắn lần lên một phút. Hắn hăng máu, đưa tay xuống phía dưới, hắn lùi lại nói nhỏ.
Trong phòng có người vừa dậy, hẹn anh tối mai nhé.
Rồi đi vào, mặc tên hóa trang đứng đờ đẫn ngoài sông sắt. Nhưng quái về chỗ nằm, hốt tức, mạch bừng bừng. Mấy cô bạn lập cạnh, thì tao hỏi.
Thế nào, thất bại à? Gặp phải thằng bọ, chỉ muốn gỡ ra, không muốn gì phải không? Phải có cách nào chứ, chẳng lẽ chịu gỡ với nó sao?
Nữ quái thì thầm, bản thân kế hoạch tác chiến với mấy cô bạn. Tất cả đồng tình, quyết tâm phải làm bằng được. Phải thu hoạch lớn là đằng khác. Sáng dậy, thấy không có sữa. U trưởng phòng than thở với nữ quái.
Chị đã nhờ thằng nhà bếp, nhưng nó sợ không dám giúp. Em thì đã mất công toi hai đêm. Thôi, để chị xin phép bà quản giáo viết thư về gia đình. Chồng chị sẽ gửi sữa cho chị, nhưng sớm nhất là tận cuối tháng mới có.
Nữ quái tươi cười.
Chị cứ an tâm, em hứa với chị đêm mai đã có sữa. Có thể đêm nay đã có không biết chừng ấy.
Gần một giờ đêm, nữ quái đợi ở cửa. À đã mất hai đêm công cấp rồi, nên hẳn lắm. À nhất định không chịu thất bại. Gặp thằng đèo, à phải đèo hơn. Vỏ kiếp rồi, phải có móng tay nhọn. Nên hóa chàng ngay cố lại bỏ tới tay không. À đon đả.
Em nhớ anh quá, chỉ sợ anh không đến thôi. Em đâu có phải vì hai hộp sữa, để em bỏ cả ngủ chờ anh. Chỗ đầu của em đã đỡ rồi, nhờ anh xoa hộ lần này nữa là khỏi.
Hóa chàng vui mừng.
Nếu mà em mà thật lòng yêu anh thì khi ra tù là chúng ta cưới nhau nhé.
Hắn thỏ tay qua sông sắt, hay xưa xoa bóp, hai tay nước khoái rút chặt cánh tay hắn. Một cô bạn nấp sau những cửa nhảy tới nhanh như cắt, tháo chiếc đồng hồ đeo tay của hắn. Đó là nghề chuyên môn của hắn. Tất cả diễn ra trước nhóm vài giây. Nữ quái vèo mỏ nói vào cái mặt nhẹt ra của tên võ trang.
Đồ bỏ chó, mỗi lần hai hộp đúng 11 giờ tối mai mà không mang 6 hộp sữa tới, bà sẽ mang cái đồng hồ Seiko này báo cáo với ban giám thị. Bà không dọa mày đâu nhá, đúng 11 giờ bà không thức đợi được đâu nhá.
Nói xong bà bỏ vào phòng, không thèm nghe hắn ấp úng xin xỏ. Sau khi nhận đủ 6 hộp sữa và lại đồng hồ cho đến võ trang, nhưng quái đưa tất cả cho một trưởng phòng và đắc thắng.
Chị lưu lấy đi, mỗi ngày pha cho cháu nhỏ nửa hộp, hết em lại kiếm con bò sữa khác.
Vụ trưởng phòng tán phục.
Công nhận em có bản lĩnh, mưu kế trực, xứng đáng với danh hiệu nữ quái. Bọn võ trang rồi sẽ khốn đốn về em đấy. Từ nay trở đi, em phải chơi rối tiền trao cháo bút, không để rắc rối như lần này nữa.
Thằng bé có sự uống, nó mặc ra đôi chút. Vụ trưởng phòng kiếm được thuốc ghẻ bôi cho nó, ghẻ cũng đỡ. Không thuốc men gì, cơn sốt của nó cũng tự nhiên khỏi. Cô giáo đưa con cho nữ quái bé, cảm động.
Từ nay, em là mẹ nuôi của nó. Lớn lên, chị sẽ kể chuyện cho nó, bảo nó phải coi em như mẹ. Em đã cứu sống nó đấy.
Nữ quái nâng niu thằng bé chân tay, cười rất tươi. À vui trong lòng, vì thế mình đã làm được một việc tốt. Ngày lại ngày trôi đi, trong vòng một tháng, đã có thêm 3 tên võ trang nộp sữa cho nữ quái. Vụ trưởng phòng cười vui.
Đúng là một đàn bò sữa. Nữ quái chăn bò cừ thật đấy.
Những ngày đầu tháng 8, thời tiết nóng lạ thường, mặt trời chói lóa lội lửa xuống đường và xi măng mái ngói và hơi nóng và hầm hập ngột ngạt. Trong phòng đầy người, mùi hôi tanh nồng lên. Vụ quản giáo ngồi giúp quạt trần cau có.
Trời đất gì mà như là cái lò lửa, quạt máy chỉ quạt hơi nóng vào người thôi. Tắt lẽ nó đi, lại nói nhiệt độ lên tới 40 độ. Giờ tóc này mà còn kéo dài nhiều à ngày đấy.
Các nữ chủ nhân mình mày nổi mụn đỏ, ngứa rát, ban đêm không thể ngủ được. Thằng bé lại sốt cao, aspirin, sữa uống vào đều ọe ra, rôm sảy đầy người, nó khóc chết nghẹt thở. Mẹ nó chỉ còn sưng với da, mắt quẩn thâm, ôm còn lo lắng, mất ngủ nhiều đêm liền, quá mệt. Một buổi sớm, cô giáo kiếp đi, khi tỉnh dậy, thấy là con bé bỏng, há hốc cái bụng nhỏ xíu, mắt trợn lên bắt đầu, hai bàn tay phía con nắm chặt, cô sợ quá, bao vượt vào lòng, nó đã tắt thở. Cô hoảng loạn, kêu ầm lên. Nước mắt giản lụa.
Con ơi, con ơi, con bị chết rồi. Con tôi chết rồi.
Phòng xôn xao, trưởng phòng nghĩ quái, mấy ảnh đồng phố tới. Nó đã chết thật. Đầu đó gục đầu vào người con, ngất xỉu. Như có úp mặt vào hai bàn tay, nước nở. Trưởng phòng nước mắt ròng ròng, ra cửa kêu.
Báo cáo cán bộ, phòng đường có người chết.
Một lúc, mua bẩn giáo cùng một tên tù tư gác tới. Mua mở cửa hỏi.
Ai chết? Báo cáo cán bộ, thằng bé con. Đưa nó ra.
Dương Phong vào, định bế thằng bé ra. Mẹ nó đã tỉnh lại, ôm chỉ con trong lòng, gào lên điên loạn.
Con của tôi, nó mẹ sợ mình tội, không ai có tìm được con tôi đi đâu.
Thấy cô gái, mắt chân xa, ôm chặt con không rời. Dương Phong bối rối rỗ.
Em bình tĩnh lại, cháu nó đã mất, nên để người ta đưa đi chôn cất, cho nó được mổ êm bà nè. Em giữ đây làm sao được? Mẹ chị cũng đau khổ, cũng thương cháu lắm.
Cô giáo ôm chặt con hơn.
Không được, nó bị giữ đó với tôi.
Ngô Quản Hạo ngoài cửa sốt ruột, bảo tên Tử Giác.
Bảo mang nó ra.
Tên Tử Giác vào phòng, nó giật đứa bé khỏi tay cô giáo, đẩy cô ngã chúi xuống, rồi ôm đứa bé đi ra, cửa khóa lại. Cô giáo vùng dậy, chạy theo gào thét. Cô đập đầu vào song sắt. Cửa phòng, lý quái ôm chặt lấy cô. Máu từ đầu chảy xuống, hòa với nước mắt đỏ lòm. Hai người khiêng cô vào, đặt lên sàn. Lý quái thay áo mình, băng vết thương trên đầu, lau máu trên mặt cô. Khi tỉnh lại, miệng cô làm nhảm.
Cha con tôi, con ơi, mẹ thương con quá.
Sợ cô giáo tự sát, suốt ngày suốt đêm, Lý quái cùng mấy ạ thay nhau ngồi bên an ủi cô. Sau khi đập đầu vào song sắt, cô giáo không chết. Cô chỉ trở thành người mất trí, lúc cười, lúc khóc, lúc ngồi thử ra, lúc ôm túi quần áo trong tay như ôm con, hôn hít. Ngày nào cô cũng múa hát, nó có khàn, nhưng cô múa rất dẻo. Cô chỉ hát một bài duy nhất. Bài hát đã được các thầy các cô dạy, từ thú cô còn là một di động 6 tuổi. Cô vừa múa, vừa hát, miệng tươi cười.
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng à, bác chúng em sáng cao cao là người thành thành à, bác chúng em mắt như sao dấu hơi dài à, bác chúng em vì đất nước quên thân mình à, bác này tuy đã già rồi nhưng vẫn vui tươi, mong sao bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người. Để
một hôm hát thư buổi sân, cô đứng lên múa hát. Ngô quản giáo đơn đọc với nhân dân cũng phải ngừng đọc nhìn. Ngô khen cô múa hát giỏi. Thấy tờ báo có hình Bác Hồ to lớn, cô năn nỉ xin Ngô quản giáo. Cô bất trí nhưng hiền, không phá phách mất trật tự. Ngô cũng thương hại, mua các hình Bác để báo ra cho cô. Từ đó đêm đêm cô đặt ảnh Bác ở đầu chỗ nằm, quỳ xuống sụt sùi khóc lóc cầu khẩn.
Cháu lại Bác, chúc cháu đã hy sinh vì cách mạng. Bác thương tha cho mẹ con cháu. Mẹ con cháu biết có tội với đảng rồi, xin Bác khoan hồng. Thương cho, thương mà tha cho.
Nhìn cái đường đó, Dương Phong, Lý Khoái bắt hứa ra. Thế rồi một tháng đầu tháng 10, ông y sĩ vào dẫn cô đi. Cô được đưa tới một trại giam người điên bên Châu Quỳ, Gia Lâm. Dương Phong thì thầm với Lý Khoái.
Chắc nó được đưa đi bệnh viện Việt Đức điều trị. Bác Hồ phù hộ đấy, Bác thiêng lắm. Hôm Bác mất, người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa cơ mà.